Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương, giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục giáo lý hội thánh công giáo và sau cùng là mục gặp gỡ đức thánh cha. Trước hết để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức thánh cha sẽ không thăm nước Pháp vào tháng 11 tới đây. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, báo Công giáo Pháp La Croix cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ không đến Pháp vào tháng 11 năm nay, dù Ngài đã được mời lên tiếng tại Diễn đàn Hòa Bình, được tổ chức tại đây từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 tới đây. Báo La Croix Thánh Giá cho biết, nguồn tin từ Tòa Thánh xác nhận tin này và nói rằng do tình trạng y tế của thế giới, không có chuyến viếng thăm nào của Đức Thánh Cha được lên chương trình trong năm nay. Tin Bucharest, Romania. Truyền chức giám mục trẻ nhất trong giáo hội. Một giám mục trẻ nhất trong giáo hội Công giáo đã được truyền chức hôm Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Pla, thuộc miền Transylvania. Đó là Đức cha Christian Cristan, 39 tuổi, người Rumani, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Faragas và Alba Julia, thuộc giáo hội Công giáo Nghi lễ Đồng phường. Theo giáo luật số 378, tuổi tối thiểu để làm giám mục là 35 tuổi và chịu chức linh mục ít là 5 năm. Đức cha Cristan sinh ngày 11 tháng 10 năm 1981, đã học triết và thần học tại thành phố Pla, trước khi được gửi sang Roma du học tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương, rồi học thêm tại Học viện Thánh Anselmo của dòng Biển Đức cũng tại Roma. Cha đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Laterano năm 2012, trước khi sang Pagi phụ trách cộng đoàn công giáo người Romani và làm việc tại tòa án giáo phận tại đây. Cha Crisan được công nhận giáo hội công giáo Rumani Đông Phương chọn làm giám mục hồi tháng giêng năm nay. Trước đó, cha là vị kinh lược tông tòa các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương ở Tây Âu. Lễ truyền chức cho đức tân giám mục Crisan do đức học y Lucian Muresan, tổng giám mục trưởng của giáo hội công giáo Rumani Đông Phương chủ sự. Cùng chịu chức giám mục trong việc này, có đức cha Kalin Joan Bot, 49 tuổi, tân giám mục phụ tá giáo phận Lugos. Tin Viên, Áo Quốc. Đại diện tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, bênh vực tự do ngôn luận. Đại diện tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, bênh vực tự do ngôn luận, nhưng đồng thời cổ võ sự thông tin ngay thẳng và minh bạch, kể cả qua các mạng xã hội, trong tinh thần trách nhiệm. Tổ chức OSCE quy tụ 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada và có trụ sở tại Viên, thủ đô Áo. Trong bài tham luận hôm 22 tháng 6 vừa qua về đề tài tự do ngôn luận trong tương quan với tự do tôn giáo và sự tôn trọng các cộng đoàn, Đức ông Janusz Urbanczyk, trưởng đoàn tòa thánh đã nhấn mạnh tới hai điểm, bảo vệ và trách nhiệm của các cơ quan truyền thông và khẳng định rằng, để làm cho sự thật, tự do, công lý và tình liên đới tiến triển trong xã hội, các phương tiện truyền thông dưới bất kỳ hình thức nào phải được bảo vệ và bảo đảm tự do như cộng đồng quốc tế nhìn nhận. Đồng thời, cần nhìn nhận rằng, tự do ngôn luận như một quyền của con người cũng có những trách nhiệm không thể làm ngơ không biết đến. Vị trưởng đoàn tòa thánh tái khẳng định nền tảng luân lý đạo đức của các phương tiện truyền thông trong xã hội, quy trọng tâm vào con người và cộng đoàn, là mục đích và là mẫu mực cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông để phát triển con người toàn diện. Vì các phương tiện truyền thông không làm gì một mình, chúng là những phương tiện được sử dụng theo cách thức con người chọn lựa sử dụng chúng. Đức ông Urban VI đặc biệt nhấn mạnh rằng, một điều không thể chấp nhận được là nấp sau tự do ngôn luận để biện minh cho sự kỳ thị, đố kỵ hoặc bạo lực chống lại một tôn giáo hoặc các tín hữu. Tự do ngôn luận phải bao gồm sự tôn trọng và không gian dành cho các ý kiến khác nhau, không tiên thiên loại trừ những cuộc thảo luận phê bình hoặc những thảo luận nghiêm túc về tôn giáo. Tòa Thánh kêu gọi các cơ quan truyền thông chu toàn trách nhiệm, trình bày chính xác và lương thiện về các vấn đề tôn giáo, để các thành phần cộng đoàn có thể biểu lộ các ý kiến của họ và khích lệ sự phát triển những đường hướng đặc thù. Sau cùng, Đức ông trưởng phái đoàn Tòa Thánh tái bày tỏ mong ước các phương tiện truyền thông xã hội có đặc tính bao gồm và khích lệ những trao đổi ý tưởng, các quan điểm, cần để cho các đại diện các cộng đoàn tôn giáo được tham gia các buổi thảo luận công cộng để bày tỏ quan điểm dựa trên những xác tín luân lý đi từ tín ngưỡng của họ. Và như thế, có thể góp phần vào đời sống của các nước liên hệ. Tin giáo hội tại Australia. Công đồng toàn quốc Australia được rời lại năm 2021 và năm 2022. Vì đại dịch COVID-19, công đồng toàn quốc Australia được rời lại một năm. Khóa họp đầu tiên sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 10 tháng 10 năm tới, 2021, tại thành phố Adelaide, và khóa họp sau đó từ ngày 4 đến 9 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Sydney. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Australia đã thông báo thời điểm mới trên đây. Ban đầu, công đồng này dự kiến sẽ tiến hành trong năm nay và năm tới. Hồi tháng 3 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép triệu tập công đồng toàn quốc Australia lần đầu tiên kể từ 80 năm nay với mục đích thảo luận về tương lai của giáo hội tại nước này đứng trước những đòi hỏi quan trọng của thời đại và qua một tiến trình cởi mở, lắng nghe, đối thoại và nhận thức. Một thách đố lớn được đề ra cho giáo hội tại Australia là do gương xấu lạm dụng tính dục. Giáo hội bị mất nhiều tín hữu và mất sự tín nhiệm của một phần xã hội. Tiếp theo giáo luật, tham dự công đồng toàn quốc Australia có 276 đại biểu, trong đó phần lớn là các giáo sĩ. 64% đại biểu giáo dân là phụ nữ. Gần đây, báo chí tiết lộ một nghiên cứu hơn 200 trang được trao cho các giám mục Australia hồi đầu tháng 5. Đến đầu tháng 6 này, tạp chí công giáo Mỹ National Catholic Reporter thuộc xu hướng cấp tiến đã công bố nghiên cứu này. Theo đó, có đề nghị thiết lập những hội đồng tại mọi cấp độ của hàng giáo phẩm công giáo, trong đó tỷ lệ nam nữ đồng đều nhau để cùng với các giám mục đưa ra các quyết định. Ngoài ra, để cải tiến việc quản trị của giáo hội, trong các cơ cấu của giáo hội cần phải theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đều đặn phúc trình, giống như trong các xí nghiệp. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ 111,2 triệu euro. Trong năm vừa qua, Tổ chức Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 111 triệu 200 ngàn euro cho 5.200 dự án mục vụ, truyền giáo, huấn luyện tại 139 nước trên thế giới. Ngân khoản này nhiều hơn 100.000 euro so với năm 2018 trước đó. Theo phúc trình công bố hôm 22 tháng 6 vừa qua tại thành phố Koenigstein, bên Đức, 23 văn phòng quốc gia của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên được hơn 106 triệu euro. Từ ngân khoản này, hơn 80% được dành để tài trợ các dự án tại các nước, trong đó giáo hội đang phải chịu đau khổ hoặc bị bắt hại, 3% dành cho các chi phí hành chánh và quản trị, 11% dành cho việc kiếm các ân nhân. Trong số các dự án được tài trợ, có có gần 1/3 tại các nước Phi Châu, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Cameroon và Burkina Faso. Các nước này từ nhiều năm nay đang bị nạn khủng bố do các thành phần Hồi giáo cực đoan. 1/4 ngân khoản dành cho các nước Trung Đông, nơi mà sự sống còn của các tín hữu Kitô bị đe dọa. Cụ thể là tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ việc tái thiết gia cư, nhà thờ và tu viện của các tín hữu Kitô hồi hương tại vùng bình nguyên Ninive bên Iraq, nâng đỡ các tín hữu và giáo hội tại Syria. Có 1/3 ngân khoản được dành cho Đông Âu, trong đó có 300 dự án của các cộng đồng công giáo thiểu số tại Ukraine. Cả các cộng đoàn tại Venezuela, Brazil, Pakistan và Ấn Độ cũng được tài trợ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ do cha Werner Friel van Straten, người Hà Lan thuộc dòng Premontre, thành lập năm 1947, ngày nay là một ngân quỹ giáo hoàng, với sự hỗ trợ của 330.000 ân nhân tại 23 nước trên thế giới. Tin Vatican. Bộ giáo sĩ khẳng định cần có sự chấp thuận của tòa thánh để một giám mục giáo phận tuyên bố phá sản. Bộ giáo sĩ nhắc nhở các giáo phận tại Hoa Kỳ về quy luật để một giám mục giáo phận tuyên bố giáo phận phá sản trước mặt chính quyền cần phải có sự chấp thuận của tòa thánh. Trong thư đề ngày 15 tháng 6 vừa qua gửi đến Đức Tổng giám mục Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhận xét rằng, trong những tháng gần đây, Bộ Giáo sĩ nhận được những tin về việc nhiều giáo mục giáo phận ở Mỹ tuyên bố giáo phận phá sản. Những tuyên ngôn này đòi phải có phép trước đó của Tòa Thánh, dù tuyên ngôn ấy có dự trù việc bán tài sản vượt quá mức mà Hội đồng Giáo mục Mỹ đã ấn định hồi năm 2011 hay không. Mức đó là nếu một giáo phận có hơn nửa triệu tín hữu Công giáo mà bán tài sản quá 7 triệu rưỡi Mỹ kim thì phải có phép của Tòa Thánh. Nếu là giáo phận nhỏ hơn thì mức đó là 3 triệu rưỡi Mỹ kim. Đức Hồng Y Stella viết, tôi xin Đức Cha Chủ tịch vui lòng nhắc nhở các vị bản quyền tại Mỹ rằng, việc tuyên bố giáo phận phá sản thường phải có sự chấp thuận trước của Tòa Thánh. Đức Hồng Y cho biết, một số vụ tuyên bố phá sản của các giáo phận tại Mỹ có thể là vô hiệu về phương diện giáo luật theo khoản giáo luật số 1296. Trong năm qua, nhiều giáo phận tại Mỹ đã tuyên bố phá sản vì tại nhiều bang, nghị viện thông qua luật cho phép kiện các giáo phận về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên dù đã quá hạn để kiện theo luật từ trước đến nay. Ví dụ, tại bang New York, sau khi luật này được ban hành, hơn 400 đơn kiện đã được nộp với nhà chức trách trong ngày đầu tiên. Sau đó, hai giáo phận Buffalo và Rochester đã tuyên bố phá sản để giáo phận có thể tiếp tục sống và hoạt động mà không phải bán hết sản nghiệp để trả tiền bồi thường trong những vụ kiện như vậy. Một số giáo phận thuộc các bang khác tại Mỹ đã khởi sự tiến trình tuyên bố phá sản. Tin Roma. Giáo hoàng học viện Theresianum bị đóng cửa vì dịch. Giáo hoàng học viện Theresianum ở Roma bị đóng cửa cho đến khi có lệnh mới vì có số người bị lây nhiễm coronavirus. 4 tu sĩ sinh viên và 1 nhân viên hành chánh bị lây coronavirus. Thông cáo hôm Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua của Sở Y tế miền Lazio thông báo quyết định trên đây và nói rằng có 4 tu sĩ sinh viên và 1 nhân viên hành chánh bị lây. Vì thế, Học viện Theresianum bị đặt trong tình trạng canh chừng về y tế. Chúng tôi yêu cầu sự cộng tác tối đa và tôn trọng các quy định do Sở Y tế ban hành. Hôm sau đó, 22 tháng 6, số ca lây nhiễm tăng lên 6 người. Trong vòng 24 giờ qua, có thêm một người làm vườn và một nữ tu bị dương tính đối với COVID-19. Học viện Theresianum của dòng Các Minh Nhật Thép OCD, chuyên về linh đạo của Thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ Hội Thánh và Thánh Gioan Thánh Giá. Tại học viện này cũng có một số sinh viên nam nữ người Việt Nam.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục bàn luận về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích như sau. Thực vậy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dạy rằng, nội tại cuộc hôn nhân trong giáo hội vốn có đặc tính của một thực tại siêu nhiên mà Kitô hữu nhất thiết thuộc về, không cần tham chiếu ý thức của họ về nó. Như thế, xem ra không có cơ sở nào trong việc lấy việc thiếu đức tin để tuyên bố một cuộc hôn nhân vô hiệu, và dù sao, việc thiếu như thế cũng rất khó có thể chứng minh. Trong một bài diễn từ với Tòa Tối cao Roma năm 2003, Ngài cho hay, giáo hội không khước từ cử hành cuộc hôn nhân cho những người có thiên hướng tốt chỉ vì họ được chuẩn bị không đầy đủ theo quan điểm siêu nhiên, miễn là họ có ý hướng đúng trong việc kết hôn phù hợp với thực tại tự nhiên của hôn nhân. Ngài nói thêm, thực vậy, bên cạnh cuộc hôn nhân tự nhiên, người ta không thể mô tả một mô hình hôn nhân Kitô giáo khác với các đòi hỏi siêu nhiên chuyên biệt. Ngài còn nhấn mạnh rằng, đòi hỏi đức tin nơi cô dâu chú rể tương lai như một đòi hỏi tối thiểu là trái với Thánh Truyền. Trong khi đó, lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Benedicto thứ 16 sau này, đã tìm cách làm sáng tỏ việc có phải một cuộc hôn nhân giữa hai người đã chịu phép rửa tự động là một cuộc hôn nhân bí tích hay không, và liệu việc thiếu đức tin làm cho cuộc hôn nhân chưa hữu hiệu hay không. Khi làm giáo hoàng, Ngài kết luận, đức tin bản thân không bị đòi hỏi như điều kiện tối thiểu cần thiết. Đòi hỏi duy nhất là ý định làm điều giáo hội làm. Tuy nhiên, vấn đề vẫn làm Ngài suy nghĩ rất nhiều, và Ngài thấy cần phải nghiên cứu nó nhiều hơn nữa. Đức Francisco cũng nhiều lần nhắc đến khó khăn này, và đã đưa ra lời kêu gọi phải nghiên cứu thêm trong hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Tuy nhiên, với thời gian, Ngài nói rõ với Tòa Tối cao Roma, yếu tố chủ chốt trong ưng thuận kết hôn không phải là phẩm chất đức tin của người ta, mà đúng hơn, tính thành hiệu của bí tích, theo chiều hướng này, chỉ có thể bị xâm hại trên bình diện tự nhiên. Thành thử, thiếu việc đào tạo về đức tin và sai lầm liên quan đến tính độc nhất, tính bất khả tiêu và tính bí tích của hôn nhân chỉ làm vô hiệu sự ưng thuận kết hôn nếu chúng ảnh hưởng đến ý chí người ta. Tất cả các điều trên được bàn chi tiết trong tiết 4.2 của bản văn, tức các số 143 đến 182. Điều tiết này muốn nói là vấn đề liên quan tới án vô hiệu không phải là phẩm chất đức tin của người ta, mà là cái hiểu và cam kết, không siêu nhiên đối với ý nghĩa chân thực tự nhiên của hôn nhân, nhân bản. Hôn nhân này chính là thực tại mà bí tích được ban cho để ban ơn thánh và thăng hoa. Điều đó trở nên sắc cạnh trong một nền văn hóa bất phân trái tính, quan niệm ra đủ thứ hôn nhân với đủ lối sống và thời gian kéo dài. Một nền văn hóa đánh mất hết ý thức về bản chất nội tại của hôn nhân nhân bản như đã được ban cho chúng ta trong chính bản nhiên của nó. Tóm lại, các cơ sở để tuyên bố hôn nhân vô hiệu chỉ có nếu một hay cả hai không hiểu hôn nhân là gì và do đó không cam kết trên bình diện nhân bản, một điều lẽ dĩ nhiên rất thông thường trong thời đại ta. Trí khôn con người ra tối tăm và ý chí của họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nền văn hóa đến nỗi họ không muốn bước vào cuộc hôn nhân như nó được hiểu về mặt tự nhiên. Điều này có thể là cơ sở để tuyên bố vô hiệu. Hơn nữa, đây là điều có thể thiết lập được qua cuộc điều tra nhân bản, không giống như phẩm chất đức tin của người ta, một điều xét cho cùng giấu kín, thiêng liêng và nội thẳm trong mối tương quan với Thiên Chúa. Nói tóm lại, theo tiến sĩ Mirus, dù Ủy ban Thần học Quốc tế không có kết luận nào về việc đức tin của người ta có thể tạo nên cơ sở để tuyên bố vô hiệu, nhưng Ủy ban có đề nghị giáo hội nên bác bỏ bí tích hôn nhân cho những người yêu cầu nó dưới các điều kiện này. Các điều kiện này như việc thiếu khả năng hay việc từ khước cam kết đối với cái hiểu đúng đắn về hôn nhân có thể và phải được xác định thấu đáo trước việc cử hành bí tích. Khía cạnh nhập thể đối thoại của bí tích. Christopher Wells của Vatican News thì đọc thấy khía cạnh nhập thể hay khía cạnh đối thoại của bí tích trong văn kiện, nghĩa là trong kế hoạch cứu rỗi của người, Thiên Chúa đưa ra sáng kiến nhưng con người cũng phải đáp ứng sáng kiến ấy. Ở đây của Ủy ban Thần học Quốc tế có ý tránh cả quan niệm mây khói về đức tin, muốn tách biệt nó khỏi các bí tích lẫn quan niệm coi bí tích tách biệt khỏi đức tin. Về bí tích hôn nhân, theo Wells, văn kiện đề xuất luận đề cho rằng việc hoàn toàn không có đức tin bản thân làm cho tính thành hiệu của hôn nhân bí tích thành đáng hoài nghi nếu thiếu cái hiểu đúng đắn về bản chất của hôn nhân nhân bản, nghĩa là việc thiếu sự hiểu biết này có thể xâm hại ý định tối thiểu muốn ký kết một cuộc hôn nhân tự nhiên. Trong trường hợp này, bí tích cũng có thể đã không diễn ra. Với luận đề trên, Ủy ban Thần học Quốc tế muốn tránh các sai lạc của chủ nghĩa tự động bí tích, coi thường đức tin bản thân và chủ nghĩa ưu tuyển có những đòi hỏi quá trớn đối với mức độ đức tin cần thiết cho việc lãnh nhận bí tích một cách thành hiệu. Cindy Wooden của tạp chí Crooks lưu ý đến tính ngẫu tương, cho rằng tính ngẫu tương này có ý nói đến việc giáo huấn Công giáo dạy rằng người ta phải có một mức độ đức tin nào đó mới có thể lãnh nhận hữu hiệu các bí tích. Nhưng các bí tích cũng củng cố và làm phong phú đức tin. Cần quan tâm hơn đến việc giáo dục người Công giáo về bí tích và đức tin. Cô cũng cho rằng, mặc dù Ủy ban Thần học Quốc tế không cho rằng họ hoàn toàn giải quyết vấn đề thành hiệu của hôn nhân bí tích khi thiếu đức tin, nhưng họ nhấn mạnh rằng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục người Công giáo về ý nghĩa của đức tin, ý nghĩa bí tích và ý nghĩa của hôn nhân. Cindy cũng lưu ý tới điều Ủy ban Thần học Quốc tế nhấn mạnh, các bí tích luôn được cử hành trong đức tin của giáo hội vì chúng được trao phó cho giáo hội. Trong mọi và mỗi bí tích, đức tin của giáo hội đi trước đức tin của các tín hữu cá thể. Vì đức tin của giáo hội hoạt động trong các bí tích, nên giáo hội chủ trương rằng đức tin bản thân của các bên ký kết không tạo nên bí tích của hôn phối, nhưng đồng thời việc thiếu đức tin bản thân có thể xâm hại tính thành hiệu của bí tích. Đó là vấn đề liên quan tới các cuộc hôn nhân của những người tuy đã chịu phép rửa nhưng không còn tin nữa như trên đã nói. Họ thuộc hai loại, những người chịu phép rửa lúc còn thơ nhưng sau đó không thực hành bất cứ hành vi đức tin bản thân nào, và những người chịu phép rửa nhưng cố ý bác bỏ đức tin một cách minh nhiên và không còn coi mình là Công giáo hay Kitô hữu nữa. Một cách cụ thể, Ủy ban Thần học Quốc tế kết luận rằng các linh mục không nên chấp nhận lời yêu cầu làm đám cưới trong nhà thờ do những người đã chịu phép rửa nhưng không còn tin nào minh nhiên bác bỏ giáo huấn của giáo hội về tính bất khả tiêu và mục đích của hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Trong lần phát tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn toàn văn văn kiện nói trên. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ tư, về bổn phận của con cái với cha mẹ cũng như tâm tình hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, những đấng sinh thành dưỡng dục nên mình. Một cách tổng quát, chúng ta có bổn phận với tất cả những người đã đóng góp vào sự sống của cuộc đời chúng ta. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục mở rộng tìm hiểu về các mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình và giữa gia đình với xã hội. Nếu nhìn ra rộng hơn, điều răn thứ tư còn dẫn tới bổn phận của người công dân với nhà nước hay quốc gia. Thì quả thực, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, gia đình có vai trò và bổn phận của mình với xã hội. Vậy, gia đình có vị trí nào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa? Khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người có nam, có nữ, Ngài cũng kết hợp người nam và người nữ thành vợ chồng. Quả vậy, theo ý định của Thiên Chúa, người nam, người nữ thành hôn với nhau, họ trở thành gia đình đầu tiên của nhân loại. Thiên Chúa muốn rằng, từ tình yêu của đôi vợ chồng này, sẽ sinh thêm nhiều con cái. Những con cái này được trao phó cho cha mẹ bảo vệ chăm sóc. Chúng cũng có cùng nhân phẩm như cha mẹ chúng. Gia đình nhân loại phản ánh mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng là nguyên mẫu sự hiệp thông giữa nhân loại. Nói cách khác, gia đình là môi trường tuyệt hảo nhất dạy người ta sống tương quan với nhau. Không có môi trường nào tuyệt hảo để con người lớn lên và trưởng thành cho bằng môi trường gia đình. Cũng chính đức tin được vun trồng và phát triển mạnh mẽ trong gia đình. Hội thánh khẳng định rằng, gia đình là một hội thánh thu nhỏ, là một hội thánh tại gia, là một cộng đồng đức tin, đức cậy và đức mến. Vì vậy, gia đình có sứ mạng phải loan báo tin mừng bằng sự hiệp nhất trong tình yêu, bằng sự tôn trọng và đời sống trách nhiệm với nhau. Đó chính là lý do không gì có thể thay thế được vai trò của gia đình trong xã hội. Con cái sinh ra, chúng tùy thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ là những người đầu tiên tạo cho chúng chiếc nôi ấm cúng là đời sống gia đình. Cũng chính cha mẹ tích cực chăm sóc, bảo vệ để chúng được hạnh phúc và an toàn trong xã hội. Gia đình cũng là tế bào nền tảng của xã hội loài người. Những giá trị và nguyên tắc hành xử nền tảng trong gia đình được áp dụng, triển khai rộng rãi trong đời sống xã hội, làm cho xã hội loài người có tình liên đới hỗ tương lẫn nhau. Cũng chính trong gia đình, người trẻ học biết tôn trọng người lớn tuổi hơn và ngược lại, người lớn tuổi hơn cũng tỏ bày tình yêu thương đối với những người trẻ. Đức Benedicto thứ 16 đã nói, gia đình là một điều tốt lành cần thiết cho các dân tộc trên trái đất, một nền móng cần thiết cho xã hội loài người, một kho tàng lớn cho những đôi bạn trong suốt đời họ. Gia đình là điều tốt lành không thể thay thế được cho con cái, vì chúng phải là kết quả của tình yêu và lòng quảng đại của cha mẹ chúng. Vậy, tại sao nhà nước cần phải bảo vệ và thăng tiến gia đình? Thưa, vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội, nên hạnh phúc và tương lai của quốc gia tùy thuộc vào đơn vị nhỏ nhất là gia đình để sống còn và phát triển. Vì vậy, nhà nước không có quyền điều khiển hay như dẹp bỏ quyền của gia đình. Nhà nước cũng không có quyền thay đổi ý nghĩa của gia đình khác với sứ mệnh của nó trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cũng vậy, nhà nước không được thay thế những phận vụ cơ bản của gia đình, đặc biệt là về việc giáo dục con cái. Nhưng trái lại, nhà nước có bổn phận, có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, bảo đảm cho các gia đình có được những nhu cầu cần thiết để tồn tại và phát triển. Nói cách khác, nếu gia đình có ổn định, thì nhà nước mới được trật tự. Nhà nước có trật tự, thì xã hội loài người mới được sống bình an. Còn về phía mình, người dân có bổn phận nào đối với Tổ quốc? Chắc chắn mọi công dân đều có bổn phận trung thành và hợp tác với chính quyền dân sự để góp phần vào sự phát triển công ích trong sự thật, công bằng, tự do và liên đới. Nói cách khác, là Kitô hữu, chúng ta cũng phải quý mến Tổ quốc mình, phải ra sức bảo vệ bằng mọi cách, và tự nguyện phục vụ các quyền lính dân sự. Người công dân có bổn phận đóng thuế cách hợp pháp và chính đáng. Ngược lại, mọi công dân trong một nhà nước dân chủ cũng là một người tự do, có những quyền lợi cơ bản, như quyền phê bình cách xây dựng đối với nhà cầm quyền và các quyền lính dân sự. Nhà nước được thiết lập là nhằm phục vụ cho người công dân, chứ không phải người công dân được tạo ra vì nhà nước. Nói cách khác, quyền bính dân sự phải nhắm đến phục vụ người dân, chứ không phải chỉ nhằm bắt người dân phục vụ mình. Vậy, khi nào công dân có thể và phải từ chối không phục lệnh nhà nước? Nếu lệnh của nhà nước trái nghịch với sự thật khách quan, cũng là trái nghịch với luật của Thiên Chúa, thì mọi người không được làm theo lệnh đó. Thánh Phêrô đã từng lên tiếng rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Một cách cụ thể, Kitô hữu phải từ chối vâng lời và thậm chí chống lại những luật kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính hoặc chống lại quyền sống của con người. Như vậy, trong tương quan giữa công dân, gia đình và nhà nước, phải hành xử quyền bính thế nào cho đúng? Quyền bính được hành xử một cách đúng mực là phải trở về với bản chất của nó. Quyền bính ở trần gian này được lập ra để phục vụ, chứ không phải để tùy tiện thể hiện theo ý mình. Chính Đức Giêsu đã chỉ dẫn và làm mẫu cho chúng ta biết cách thi hành quyền bính. Dù người là thầy của các môn đệ, nhưng đã tự làm đầy tớ và chọn chỗ thấp nhất khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chính vì thế, bậc làm cha mẹ, thầy cô, các nhà giáo dục và những người lãnh đạo được dân chúng bầu lên để nắm giữ quyền bính, thì vai trò của họ không phải là thống trị người dân, nhưng là thi hành và hiểu biết trách nhiệm của họ về việc giáo dục cũng như về chính trị là nhằm để phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về tương quan giữa gia đình và xã hội, giữa trách nhiệm và quyền hạn của người công dân với những người lãnh đạo, những người thi hành quyền bính dân sự. Vì gia đình là tế bào nền tảng và căn bản của xã hội, nên nhà nước có trách nhiệm bảo vệ gia đình, hầu phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nếu mọi công dân thi hành trách nhiệm và quyền hạn của mình đúng mức, họ sẽ góp phần xây dựng một xã hội, một quốc gia thịnh vượng và bình an. Bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 5. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
David dạy chúng ta đưa tất cả sự kiện cuộc sống vào trong cuộc đối thoại và cầu nguyện với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 15 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco thường nghỉ hè trong tháng 7, nên có thể đây là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước khi vào hè. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Tông Tòa có 8 linh mục thông dịch viên thuộc Phủ Quốc vụ Khanh, được ông Sapienza quyền chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và một giám chức người Argentina phụ giúp Đức Thánh Cha. Mở đầu như thường lệ là phần tôn vinh lời Chúa qua đoạn sách trích từ Thánh Vịnh thứ 18 ghi lại lời cầu nguyện của Thánh Vương David. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con cứu ẩn, là khiên mọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Vâng lạy Chúa, là Thiên Chúa con thờ, Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý thứ 8 về cầu nguyện và diễn giải kinh nguyện của vua David. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình huấn giáo của chúng ta về sự cầu nguyện, hôm nay, chúng ta gặp vua David. Ngài được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt từ hồi còn là thiếu niên, được Chúa chọn để thi hành một sứ vụ có một thống hai, giữ một vai trò trung tâm trong lịch sử của dân Thiên Chúa và của chính đức tin chúng ta. Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần được gọi là con vua David. Thật vậy, như David, Chúa cũng sinh ra tại Bethlehem. Đấng Messiah đến từ dòng dõi David theo như lời hứa, một vị vua hoàn toàn theo con tim của Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, hoạt động mà Ngài thực hiện hoàn toàn phù hợp với kế hoạch cứu độ của Chúa. Câu chuyện về vua David bắt đầu trên những ngọn đồi quanh Bethlehem, nơi cậu đang chăn đàn vật của cha là ông Jesse. Cậu còn là một thiếu niên, con út trong gia đình có nhiều anh em. Đến độ khi ngôn sứ Samuel theo lệnh của Thiên Chúa lên đường đi tìm vua mới, hầu như người cha quên hẳn người con nhỏ nhất này. David làm việc ngoài trời. Chúng ta nghĩ cậu là bạn của gió, của những tiếng thiên nhiên, những tia sáng mặt trời. Cậu chỉ có một người bạn duy nhất an ủi tâm hồn là cây đàn dây. Và trong những ngày dài cô tịch, David ưa gầy đàn và hát ca chúc tụng Thiên Chúa, và cả chơi bắn né nữa. Vì thế, David trước tên là một mục đồng, một người chăm sóc súc vật, bảo vệ chúng khi hiểm nguy ập tới, lo cho chúng được ăn uống. Khi David do ý Chúa phải chăm sóc dân, nhà vua sẽ không phải thi hành những hoạt động khác quá nhiều so với những hoạt động trước đây. Và vì thế, trong Kinh Thánh, hình ảnh người mục tử thường được nhắc đến. Cả Chúa Giêsu cũng tự định nghĩa là mục tử nhân lành. Cách cư xử của người khác với những người chăn thuê, người hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, người hướng dẫn họ, người biết tên từng con chiên. Từ nghề đầu tiên, David học hỏi được nhiều. Vì thế, khi ngôn sứ Nathan trách cứ vua David về tội rất nặng, vua David hiểu ngay mình là mục tử xấu vì đã cướp mất của người khác con chiên duy nhất mà họ yêu mến. Biết mình không còn là một người phục vụ khiêm tốn, nhưng là một người bận hoạn, hám hố quyền hành, một người săn trộm, giết người và cướp của. Một nét đặc biệt thứ hai trong ơn gọi của vua David là tâm hồn thi sĩ. Từ nhận xét nhỏ bé này, chúng ta suy ra, David không phải là một người thô tục như thường thấy xảy ra cho những người bó buộc phải sống cô lập trong thời gian dài khỏi xã hội. Trái lại, vua David là một người nhạy cảm, thích âm nhạc và ca hát. Cây đàn luôn đồng hành với nhà vua, nhiều khi để dâng lên Thiên Chúa một bài ca hân hoan, nhiều lần khác để biểu lộ một lời than vãn hoặc để xưng thú tội lỗi của mình. Thế giới xuất hiện trước mắt nhà vua không phải là một cảnh tượng câm. Cái nhìn của vua đón nhận một mầu nhiệm cao cả hơn đằng sau diễn tiến của sự việc. Kinh nguyện nảy sinh từ đó, từ xác tín. Theo đó, cuộc sống không phải là một cái gì đổ ập trên chúng ta, nhưng là một mầu nhiệm làm kinh ngạc, gợi lên nơi chúng ta bài thơ, âm nhạc, lòng biết ơn, lời chúc tụng hoặc than van cầu khẩn. Khi một người thiếu chiều kích thơ phú, tâm hồn họ khập khiễng. Vì thế, truyền thống muốn rằng, vua David là người đã sáng tác các thánh vịnh. Ban đầu, các thánh vịnh này nói rõ ràng về vua của Israel và một số biến cố hơn kém cao thượng trong cuộc sống của vua. Vì thế, vua David có một ước mơ, đó là trở thành người mục tử tốt. Vài lần, vua đã thành công với nhiệm vụ cao cả này, nhiều lần khác thì không. Nhưng điều đáng kể hơn, trong bối cảnh lịch sử cứu độ, chính là tính chất loan báo về một vị vua khác. Vua David chỉ là lời loan báo và tin báo. Thánh nhân và tội nhân bị bắt hại và là người bắt hại, nạn nhân và đồ tể. Vua David là tất cả những điều ấy. Và cả chúng ta cũng ghi nhận trong cuộc sống của mình những nét nhiều khi trái ngược nhau. Trong cuộc sống, tất cả thường phạm tội, nói một đằng là một nẻo. Đó là sợi chỉ đỏ duy nhất trong cuộc sống của vua David, mang lại sự thống nhất cho tất cả những gì xảy ra. Đó là kinh nguyện. Kinh nguyện là tiếng nói không bao giờ tắt lịm. Dù có những cung giọng vui mừng hay than vãn, kinh nguyện vẫn luôn là kinh nguyện, chỉ có điệu nhạc thay đổi. Và khi làm như thế, vua David dạy chúng ta đưa tất cả vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, vui mừng cũng như tội lỗi, tình thương cũng như đau khổ, tình bạn cũng như bệnh tật. Tất cả có thể trở thành lời đối thoại nói với Chúa, Đấng luôn lắng nghe chúng ta. Vua David đã từng trải qua cô đơn, trong thực tế, Ngài không bao giờ bị cô đơn. Xét cho cùng, đó là sức mạnh của tín nguyện, nơi tất cả những người dành chỗ cho cầu nguyện trong cuộc sống của họ. Tín nguyện có khả năng bảo đảm tương lai với Thiên Chúa, Đấng là người đồng hành đích thật của con người giữa bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, Tám Linh Mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt, khi chào các tín hữu Bà Lan, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta đang vào mùa nghỉ hè. Tuy phải giữ tất cả những biện pháp an ninh liên quan đến đe dọa lây lan coronavirus, ước gì đây là thời kỳ nghỉ ngơi thanh thản, hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, và củng cố các mối liên hệ giữa con người với nhau và với Thiên Chúa. Nói gương vua David, chúng ta hãy cầu xin Chúa khi gặp điều tốt lành cũng như bất hạnh, và chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì mọi ơn chúng ta nhận được từ trái tim đầy tình thương của Chúa đối với chúng ta. Xin phúc lành của Chúa ở cùng anh chị em luôn mãi. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi cầu mong kỳ nghỉ hè này có thể là thời gian thanh thản và một cơ hội tốt để chiêm ngắm Thiên Chúa trong kỳ công tạo dựng của Người. Tôi nghĩ đến những người già, các bạn trẻ, những bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngày 24 tháng 6 là lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta hãy học từ nơi vị tiền hô của Chúa Giê-xu khả năng can đảm làm chứng cho tin mừng, vượt lên trên những khác biệt của mình, giữ gìn sự hòa thuận và tình bạn, tạo nên uy tín cho bất kỳ việc loan báo đức tin nào. Buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 15 của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis, e dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.